chiều đi lặng lẽ thương nhớ muôn bề.
Chương 12. Sao rằng chúng tôi con quê thất nghiệp, bao đóng cửa quán cà phê trả lại con đường thầy, nhưng căn gác gỗ xây trên choáng trên đầu người đi thì vẫn còn. Bao cuối tuần cha bắt dẻo mồm tán tỉnh được một cô gái nam khá xinh con nhà này. Bà Mười đã thuyết phục được hai vợ chồng Bảnh đứng ra lo đám cưới dùng. Bà Ngọc Hoa trong lòng ghét như đào đất đổ đi, nhưng sợ mang tiếng cũng phải để cho người nhà rước dâu. Hôm đó thấy mặt bà Mười hớn hở, cười khoe bộ răng trắng, còn lan nghem màu đen thì càng không được sạch. Áo dài gấm đàng hoàng, còn đi hài thêu, bà cứ phải vác mặt lên cho mọi người thấy rõ anh con trai mặt rất tông, sơ mi trong trắng tinh, chà vạt đỏ. Lúc đưa dâu về, mắt anh cứ ngước lên trời, đụng hàng cây mà không thấy ai. Bọn con nít đâu đã trực sẵn vỗ tay, xô đẩy nhau ầm ĩ. Tụi bay nhìn kỹ coi, thấy không, cái đít cô dâu bị lủng một lỗ. Thằng hai phá là phá, vênh cái mặt lên, hai lỗ, lỗ trước lỗ sau. Miệng bà Mười cố tươi mà da mặt sạm lại. Đã tới trước cửa rồi, thằng lai phá còn chạy xà một vòng trước mặt cô dâu. Tan nát đời hoa rồi phải không em? Bảnh phải can thiệp. Tao uống thấy con bà mày đổ mất dạy. Thằng lai làm bộ sợ hãi, hai tay bụng trước bụng chạy trở về chỗ băng của nó. Ôi chào chú hai túi đạn, chít chít. Cô dâu chú rể họ nhà trai nhà gái vô hết trong nhà. Bảnh hầm hầm kéo rột hai cánh cửa sắt lại, quên đốt phong pháo. Vậy là thằng hôi châm lửa. Nhưng chàng pháo nổ đi đẹp và rơi rụng lả tả. Coi pháo nổ tì đẹp lát đát này là không thọ đâu. Từ bay cả bọn xuống nhà bàn tán về phong pháo, bói chuyện tương lai cô dâu chú rể. Từ hôm quán thằng bao đóng cửa, con quê thất nghiệp, ở không giết tiền sắp cạn tới nơi, không có nơi trốn đâu để khơi khơi bắt địa ai được. Có lần hai đứa ngồi trên thành hồ con rùa, thằng bò hỏi nó: quê à, mấy bữa nay mày còn ùa mở nữa không? Ba hồi có ba hồi không, mà miền tao lạc nhất. Tao quả quyết là mày có bầu quê, bầu cức á. Và con quê bỗng cười ngặt nghẽo: y chang, nếu tao bầu thì là con ai? Mấy thằng cha chơi bời, thằng hóa ai ta, có khi nào là với mày không ha? Mày nói gì? Thằng bò giật mình mà ngốc, mà còn muốn nghe cho rõ. Với mày, tao có bầu với mày, có khi nào vậy không? Thằng bò bỗng dúng người lại, thiếu chút nữa nó rơi tọt xuống hồ nước rồi. Con quên nếu nó lại kịp, mày làm gì vậy? Ôi, mày nói với tao, vậy là tao có con. Mày đừng mơ tưởng, tao nói chơi thôi. Mày mà làm ăn được cốc khô gì mày hả? Chưa được ăn đã khóc, ngu tổ mẹ. Nói chơi, chết tao mà bầu bè chi. Thằng bò vẫn tin con quê có bầu, ói mửa kiểu đó, còn chối vào đâu được nữa. Nhưng lạ chứ, sao con quê không chịu tin? Từ nay mày đừng làm chuyện đó nữa, để giữ cái thai. Cứ, tao không biết giữ, nói thiệt. Nếu có tao cũng đi lấy nó ra, đẻ lấy cất nuôi hả mày? Nhưng để, nhưng giờ con quê reo lên, thôi nuôi được mày. Có đứa con nít làm nghề ăn xin dễ hơn. Coi đôi khi tao giữ lại, nhưng nếu tao có bầu kìa. Có vậy mà thằng bò mình ngứa nước mắt. Lạ chưa, nó cứ tin. Nếu con quê có bầu chắc chắn là con nó. Kệ, chỉ cứ tin vậy đi. Tin vậy là lòng sung sướng lắm. Tao nuôi phụ với mày, mày nhớ nha. Thôi kệ, còn ai, con ai thì con. Mày cứ là cha, tao là mẹ đi. Được rồi, ngéo tay. Ngéo thì ngéo, chúng móc tay vào nhau, thả tay ra còn đập hai tay vào nhau bung bốp nữa. Chưa bao giờ thằng bò có một ngày vui như bữa hôm ấy, và nó cũng chưa bao giờ thấy con quê đẹp đến vậy. Thằng
oh.
Thôi thề không bầu trời chung với Lai Phá nếu nó cứ xíu vô chuyện đời tư của nó và con đường. Đã kết bàn với nhau còn bắt chước trong phim kiếm hiệp, lạy trời lạy đất, có phước cùng hưởng, có hòa cùng chịu. Người chúng có con Quynh và con Đuông. Con Quynh có thằng Lai như thằng Tợn, còn con Đuông thằng Lai biết mà, nó thích con Đuông lắm. Hai đứa tuy chưa thề non hẹn biện gì giáo trời, nhưng cũng mắt đã lướt, lòng cũng run run. Thiệt đó, nó khỏi sợ trời sợ đất gì đi, thứ đáng sợ nhất là bọn chó vàng, tên chung của công an mà nó còn cóc sợ nữa là. Nhưng với con Đuông mới đây thôi, nó rất sợ con Đuông giật. Con Đuông theo giúp con Sinh cũng học gần hết tính ba trận. Thằng Hơi cũng tính mở lời mấy lần rồi, tức thì con nhỏ trợn mắt hết. Đừng láng tráng như mày, tao chưa mặc lông lá gì đâu mà mày đòi vật quỷ đập chết mày đi. Thằng Lai chen vô, mày phải dẹp cái vụ đó đi, mày biết con Quynh và con Đuông là hai con vợ của tao rồi. Nó xong choàng hai tay qua hai vai hai đứa, hôn chụt lên má mỗi đứa một cái. Hai con đĩ ngựa cười ngất. Nói vậy không phải là con Đuông không thương nó, có mà. Một lần trời như hai đứa núp ở dưới hiên một nhà hàng, con Đuông có đầy một lon xí quách. Nó đã chạy vô nhà hàng kiếm một gô bia hơi và hai đứa nhậu hết xí quách. Rượu vô xương xương rồi, thằng Hơi mở lời trước. Mày uống chì nhé mày, tao ngó mày tao càng ưa. Ưa cất tao, thằng quân đồ. Ưa con mày, con đi ngựa. Chứ sao mai mốt lớn một chút tao nhất định thành đồ đi ngựa rồi. Chứ mày, coi tao còn làm cái gì để sống nữa. Tao thương mày nè. Ừ cho mày thương rồi ăn cứt với nhau. Thôi đi ông có nổi tôi. Nhưng tao thương mày, mày cho không? Cho cái gì mày? Mày thương kệ mày chớ, tao không có cả cứt để cho mày. Thằng Hôi buồn hiu. Con Đuông bỗng nhiên ôm cái đầu nó, tay vo vo mớ tóc đỏ hoe dưới nhuộm. Mày đừng buồn vậy chớ, mất vui. À để tao coi có thương được mày không đã. Tao hỏi thiệt mày có với thằng Lai không? Có gì mày, tao chưa nghe mày. Con Quynh thì hà lầm với thằng Lai. Ôi thôi, tụi nó chẳng qua ai ra giống gì đâu. Góc nhà hàng, góc cây gì tụi nó cũng xả nẹo. Cứ hướng là xả nẹo. Tao phải quay mặt đi hỏi. Rồi nó cười phá lên. Điệp mẹ thằng Lai, tụi nó làm trước mắt để dụ tao. Thì tao không thích thằng Lai. Tao chứng kiến buồn cười lắm. Con Quynh chửi nó như tát nước. Coi cái mặt thì tưởng trời đất té ra là dế cơm. Thôi mày đừng vọc làm tao thèm. Điên lên rồi. Nó điên lên thì làm gì? Làm gì nữa? Lúc nào thằng Lai cũng bỏ dở lưng chừng. Phần còn lại con Quynh tự giải quyết. Thành ra bao giờ tới phim mày cũng nhìn. Nhìn cái con bà mày, tao cũng thèm điên lên chớ. Nhưng con Quynh nó giải quyết cho tao nghề lắm mày. Có bữa nó làm cho thằng Lai lạy nó luôn. Cười quá là cười. Mày đúng là đồ đi. Vậy là mày biết hết trơn rồi phải không? Ừ, mới đây thôi. Tao bị thằng Lai nó lừa. Hai thằng Liên Xô tổ tràng nó làm thịt tao muốn chết điếm. Mày biết không, tao phải đi tràng hàng cả mấy tuần lễ, đau thấy tía luôn. Nó dặn thằng Lai tới có ý định muốn thanh toán. Thế nào cũng có ngày đập lộn thôi. Uống hết lon bia hơi rồi đi một vòng nữa, kiếm đầu đầy một cái lon bia thừa. Các bạn bỏ lại uống hết. Nó cũng chưa biết hận thằng bạn. Mày bỏ nó đi, theo tao đi. Không được đâu mày ơi. Tao quen đi với con Quynh, tao thiếu nó không được nha mày. Con Quynh cái gì cũng sần sỏi, tao thích nó. Còn thằng Lai, tao cũng thích, chúng nó vui lắm. Đứa bị tao cũng hận nó quá đi chớ, nhưng rồi nghĩ lại tao thấy còn mang ơn nó nữa. Vậy cũng hay, tao có nghề luôn, có tiền mày ơi. Trước sau gì giờ cũng vô con đường đó, vậy là xong. Còn tao, thiệt thì tao cũng thích mày, nhưng mày biết đó, thích là một việc, còn cái ăn là một việc. Đời tao hả mày, bán đứt cho tính cướp rồi nghe mày. Tao hỏi thích mày thích, tao hỏi mày nhắm mày có thương tao. Cũng thương thương, được chứ ông có nổi tôi. Nhưng đừng hòng điều tao bỏ thằng Lai. Thằng Lai cũng bạn mày vậy, từ nay bỏ đi, đừng hỏi chuyện đó nữa nghe mày. Yeah. Con đương cũng phải nói láo với thằng Hôi thôi, phá vỡ nó cũng là thằng Lai chứ ai. Bữa đó con đương chỉ muốn đùa chơi với nó thôi, ai dè thằng Lai làm thiệt. Buổi tối con quên biến đâu mất, thằng Lai với nó đi kiếm, rồi thằng Lai bảo nó đợi để nó đi ra phía sau một thân cây đi tiểu. Con đương chỉ muốn phá chơi thôi, ai ngờ nó dí con đương vô cốc cây làm luôn. Lúc đầu con đương cũng chống trả ác liệt lắm, thằng Lai mạnh như con trâu, nó kẹp gọn con nhỏ. Rồi khi dính vô rồi, con đương chịu đèn quá, còn biểu thằng Lai làm lại đi. Thằng Lai lúc đầu chịu thua, nó tặc lưỡi: tao tưởng mày hư rồi chứ, ai dè mày chưa mất gì hết. Tư sao được mà hư, thỉnh thoảng con đương cũng bắt nó làm này làm nọ, và con đương cũng làm lại cho nó, nhưng chỉ lưng chừng. Nó giận: cho mày biết chút người, còn dám giữ lại để bán như mày, có tiền lắm. Con đương đã kể hết với con Quynh, vậy mà hai đứa uống lộp đè nhau ra bãi cỏ. Ông cố nổi: mày mày ngu quá, tao đã biểu để bán, sao mày xài ngang vậy? Tại nó khiêu khích tao chơi bộ, còn nghĩ mẹ mày có chút vốn cũng không biết giữ, đem xài mẹ nó hết trơn. Cái mặt mày cô hồn quá mà. Tuy mẹ mày làm như mày thương nó lắm, mày chỉ tích đền mà thôi. Coi như tao xài lớn một chút, nó có biết mấy bén mùi mà vô nghề, tao không tìm mối cho nó được ngay thôi. Tao đạp chết mẹ mày bây giờ, đổ mắc dịnh. Rồi cũng thôi, làm gì được nhau nữa. Cuối cùng Huệ bảo nhau giấu biến chuyện đó với thằng Hôi. Chúng nó biết thằng Hôi đang si tình con đương. Cái mối này bắt con vô nghề cũng phiền với thằng Hôi lắm đây. Phải là cái thằng nhỏ phải nhìn nhận sự thật mới được. Không biết từ bữa đó con đương kể gì với thằng Lai, mà hay gặp nó là thằng Lai phá chọc quê. Phải thương tao con đương. Con Quê nói thằng Lai: thôi mày, bộ mày hay lắm. Hay sao không mày? Mày biết rồi mà. Mọi cái giọng úp úp mở mở của thằng Lai phá làm thằng Hôi tức lộn rồi. Hai đứa chắc phải có gì với nhau rồi mới thân mật lời lẽ với nhau như vậy. Con đương nhất còn phải giấu nó nhiều điều. Phần con đương thiệt lòng nó cũng có cảm thằng Hôi, cảm với cái tính dữ dằn lừa mạng mà nhiều đứa mùi đời đã thành thần rồi mà cũng không bằng được nó. Nhiều đêm thằng Lai dẫn khách tới nó phải chiều, nhưng trong lúc lâm trận nó cũng nghĩ tới thằng Hôi. Giá như trong đứa hai đứa lấy được nhau, sống đầu đường xó chợ cũng được. Mơ ước thêm thiệt thân hao nước mắt, sống để đi ăn xin bữa được bữa no thì chịu bao lâu. Kể ra từ hôm vô nghề nó ăn sung mặc sướng hơn nhiều. Ôi bữa xỏ chân vô cái quần bò, mặc áo thun lần đầu tiên trong đời, nó đức tưởng mình đã là công chúa. Miệng nó không nghe chọc mà cứ cười cười hoài, ngậm lại không được. Nó tưởng tượng sao ai cũng nhìn nó hết trơn và nó sửa cái tướng đi. Thằng Lai chửi: địt mẹ con ngựa vía, mày đi bình thường coi, nhoi nhoi cái nít coi kỳ quá hả. Kệ ta, nó không giận mà còn cười sung sướng nữa. Bữa nay nó vừa chia tay với con Quynh, xuống cái góc phố thì gặp thằng Hôi. thằng này đang bám sát một tốp khách ngoại. Coi cái bảng mặt nó, mấy ông bà ngoại quốc cũng sợ cha quá rồi mà. Tay chân về mà cứ trà vô quần áo người ta, thằng hôi mà sạch sẽ hơn một chút thì con Đương đã gờ đỡ gớm ghiếc. Thấy con Đương nó lãng ra để đón đường, con nhỏ mày đi đâu vậy? Con Đương văn mạch, đi đâu kể tao. Ê, tối nay tao đãi mày ăn bỏ khô nước mía Viễn Đông nghe, hẹn đi. Con Đương mắc công chuyện rồi. Thằng Lai Phá nói, hôm nay chúng mối làm ăn lớn lắm, hỏi mối gì thì thằng Lai nói tới lúc đó hắn hay, và bảo nó đúng 10 giờ phải đến điểm hẹn. Đi la cà với thằng này, lỡ quá giờ thì mất việc luôn. Khỏi đi, nếu mày tốt đưa khoản tiền đại chia cho tao đi, bữa nay tao bận. Bận gì, tao đi công chuyện với con Quynh. Nó nói cho qua chuyện, mày không đi với con Quynh mà lại thằng Lai phải không? Mày ghen hả, mày ngu như bò. Thấy thằng Hôi làm thinh con Đương ra giết, mày phải bỏ cái tập đó đi. Mày thấy không, con Quynh nó vẫn đi khứa tùm lum mà thằng Lai nó có nổi cơn bao giờ đâu. Đói đầu gối phải bỏ mày ơi, bỏ đi. Trước khi ngoặt mạch, thằng Hôi nhỏ tẹt xuống đất một bãi nước bọt. Con Đương chề cái môi dài ra, quay đít đi xuống tới khách sạn Kiều Long. Nó còn giận, ê nhỏ, ai vậy? Con Đương quay lui một cái mặt đỏ lừ, con cái nia bốc đầy mùi bia. Bao nhiêu? Nhiêu cái gì mà nhiêu? Tao hỏi giá mày đi bao nhiêu? Ý ra tôi không phải em này. Con Đương đã nhận ra người đàn ông này là ai rồi. Hắn làm bảo vệ cho một nhà sách chuyên môn giảm hát. Hắn tên Hóa. Con Bí, tao hỏi mày lấy bao nhiêu tiền một suất. Đây không đi, mày chê tiền tao hả? Mày đi về với tao, tao trả tiền mà. Hắn đứng sát vào lưng con Đương, tên mùi rượu từ mồm hắn bốc ra làm con Đương muốn mở. Trả bao nhiêu cũng không đi. Hắn nắm tay con bé, tao sẽ cho thêm boa, chỗ của tao an toàn lắm, cơ quan mày đừng sợ. Ê, thả tôi ra nghe, nghe cha, cắn à? Mày ngu, tao là bảo vệ, có gì tao bao che cho, mày đừng sợ. Sợ ông cái cước gì mà sợ, bỏ ra cút đi cha. Đéo mẹ mày, không nghe lời ông, có bữa ông kêu công an xúc mẹ vậy hết. Mẹ ông á, con Đương chửi lại. Vừa lúc đó thằng Lai đi tới, cái gì đấy cha? Nghe tiếng thằng Lai, con Đương cắn vào tay thằng cha một cái, hét lên. Hắn kêu lên một tiếng gần như tỉnh rượu, danh con. Thằng Lai vỗ tay nói một câu tục tiểu, quá trình rồi cười ầm ĩ theo. Chúng bay dám chọc cán bộ, ông đốt nhà chúng bay. Hai đứa cười rũ ra. Chúng nó có nhà đâu mà đốt. Địch cái nhà ông ấy, địch mẹ mày, địch vợ ông ấy. Thằng Lai rắn mắt nhất đường này, tên Hóa biết, chửi thêm một vài tiếng để bớt quê rồi bỏ đi. Thằng Lai xá con Đương một cái, mày ngon rồi hé, có nhiều cứ gọi. Cho vàng tao cũng chẳng thèm thằng đó, nó có cướp cho mày, nó chạc hơn mày ơi. Con quê trước đây sợ, cứ chung đều cho nó, nay nó biết cạch rồi. Hai đứa dặn dò nhau điểm hẹn rồi chia tay. Con Đương đi về phía chợ cũ. Qua ngang mặt công an phường, mấy tên chó vàng đang ngồi hóng trên một băng ghế dài kê trước cửa. Con Đương ghét mấy cái mặt vân váo này kinh khủng. Con chó vàng nào cũng càng ngày càng béo ra, tụi nó muốn được yên thân phải nộp thuế đều đều. Chớ để mấy ông dinh mua phường vừa thu hết tiền bạc khuya khoắn còn phải đóng thuế thân cho tụi nó.
Quý một trời ái ân, đời sao em mãi.